Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cơn sóng lớn đó nó sẽ cuốn, nó sẽ và giữ được người như thế, rồi vị lãnh sẽ không còn lo sợ gì nữa, bạn sẽ trở thành một nhà đô đốc lớn. Và rồi tối hôm đó, Onami ngủ lại trong cái ngôi đền, ở lại cái ngôi đền, và thế rồi thì sư Na Quy và Đức Luân. Thì đêm đó Onami ngồi thiền và bắt đầu thì công công của ông ta rối loạn với nhiều những cái hiện tại sự vật. Nhưng rồi là từ từ công được là bình tĩnh, và rồi bắt đầu tưởng những cái cơn sóng, và rồi mình lại những cái cơn sóng bắt đầu nó hiện ra. Thế rồi tiếp tục trời càng về khuya thì những cơn sóng đó càng ngày càng lớn, và rồi những cái cơn sóng đó nó cuốn trôi những bông hoa ở trong những cái bình, và rồi cái đường tận bắt đầu là ngập tràn bởi bờ sông. Và cho đến là gần sáng, lúc đó thì thiền sư là đi đến và thấy rằng Onami vẫn đang tiếp tục là thiền định, và cái thiền đang ở nụ cười. Và thế rồi thì thiền sư lắc bộ nhẹ tay chàng và võ sĩ và nói rằng bây giờ thì anh không còn phải lo lắng gì nữa rồi, anh sẽ trở thành một nhà vô địch về đô vật ở trên đất này. Và thế rồi ngày hôm đó qua một cuộc đấu thì Onami đã đánh bại tất cả những đối thủ trong ngày và hôm đó, và sau đó đã trở thành một nhà vô địch và nổi tiếng ở tại miền Nam vào đầu thời kỳ chiến tranh thế giới cuối thế kỷ thứ 19. Đây là một cái câu chuyện thiền. Và trong cái câu chuyện này chúng ta thấy rằng chàng võ sĩ này biết được kỹ thuật là tốt hơn, nhưng mà trong công lý của anh này vẫn còn một cái gì đó như thế. Khi mà đấu không có sự chứng kiến của người khác thì anh chàng này là phát huy được sức mạnh tối đa và có thể to bản ai cả thầy của mình. Thế nhưng khi mà họ đang công xuất hiện kiếm sĩ thì không thể bị lo sợ là được. Và cái vị tố vật này thì đánh bại ngay cả học trò. Đây là một công việc tâm an, lo sợ, và cái tâm lý này nó là cản trở, nó là cản trở cái sức mạnh của một con người. Thế nên với cái kỹ thuật là thiền định, tập trung tư tưởng, và với một cái đối tượng thiền quán trong trường hợp này đó là những và những cơn sóng biển đầy một khi mà mình bình tâm làm cho công tâm của mình khởi lên một cái hình ảnh những cái cơn sóng khổng lồ hùng dũng và một cái làm được như vậy thì sức mạnh của con người nó đã được phát huy và tổ ra và có thể là đây là một cái ứng dụng của đặc biệt các vấn đề tập trung vào thứ mà ở trong cái kỹ thuật tiền chúng ta học nó chỉ là tiền gì tiền gì là tiền tóm lại kết cục của tổ chức và một cái tiền tóm lại được chú ý được tập trung tư tưởng được thì chúng ta sẽ khai thác sẽ phát triển được những sức mạnh và tổng tổng của mình có thể làm thay đổi để tổng tổng mình và chuyển tải thành chuyển động tiền là chúng ta trở lại trong kỳ công tiền của đức phật chỉ dạy từ nhà sư trong 16 đề bài thiền quán chúng ta thấy đã có cái kỹ thuật này rồi trong cái quán về về cảm giác hay là họ thì chúng ta thấy hai cái đề bài đầu là cảm giác thì họ có sẽ thở ra cảm giác thì họ có sẽ thở ra cảm giác là họ có sẽ thở vào cảm giác làm họ tôi sẽ thở ra vì sao mà đức phật lại chọn lựa là hai cái điều này liên quan đến cảm giác cảm xúc thì là niềm vui thuộc về tinh thần và là một sự bình an nhẹ nhàng thoải mái của tâm sáng vì chúng ta biết rằng trong cuộc sống hàng ngày do vô minh chi phối thân phận của chúng ta luôn ở trong trạng thái là vọng tưởng vọng động dao động mọi ngày và chính những cái vọng động dao động đó nó làm cho tâm trí của chúng ta là mọi ngày buồn chán, đau khổ và thân thể của chúng ta là thân thể của chúng ta là về gọi mọi người và cái cơ thể của con người nó có hai phần là tinh thần và thể xác và có thể rằng hai cái phần này có liên hệ rất mật thiết một cái suy nghĩ mà tiêu cực buồn chán thất vọng thì nó sẽ gây ra một cái phản ứng tiêu cực cho thể xác cơ thể của chúng ta nó sẽ triển ra những cái độc tố và những cái độc tố này để chúng ta không chỉ dừng lại những cái cảm xúc tiêu cực thì những cái độc tố này ngày càng là tăng trưởng và những cái độc tố này nó luôn không có trong máu và nó làm cho cái lưu thông của máu bị tắc nghẽn và chạy tới cái thận nơi các bộ phận mà nó đi qua và ngược lại thực tế một cái thân thể không có tập luyện lười biếng thụ động thì một cái thân thể bề ngoài như vậy thì nó cũng sẽ làm cho cái tinh thần làm cho cái tâm trí của chúng ta không được là như ý chúng ta còn nhớ khi mà đặt ra tổ sư từ Ấn Độ qua Trung Quốc và trú ở núi ở chùa Sư Long thì bắt đầu đặt ra tổ sư thấy những bác sĩ ở đó Thầy nói rằng là chúng tôi không có cái điều kiện gì. Và sau đó Ngài đã chỉ vẽ cho những thạc sĩ đó những cái nghệ thuật là võ thuật, và đã khiến cho giúp cho nhiều thạc sĩ trở nên là mạnh mẽ, dũng khí. Và những một thế gian nó khỏe mạnh như vậy, nó tạo động rất thuận lợi cho vấn đề là tu tập, vấn đề là một người thành công. Và vì vậy cho nên khi mà tự thật đề ra cái vấn đề quản tưởng hai cái đề tài cảm giác bị khó mở vào mở ra, cảm giác làm khó mở vào mở ra, đây là tức là giúp cho chúng ta thay đổi cái cảm xúc. Bình thường là cảm xúc của chúng ta đã bị rối loạn và thường hay là buồn, buồn chán và khổ đau. Thì bây giờ là chúng ta nuôi dưỡng những cái cảm xúc ở bên trên, đó là cảm giác thì khó nó sẽ thở vào, cảm giác thì khó nó sẽ thở ra, vui thở vào, vui thở ra, vui thở vào, vui thở ra. Thì ngày xưa là chúng ta đã được những cái kỳ quan là liên hệ đến cảm xúc thì cảm giác thì khó, cảm giác lặng khó, thở vào thở ra, thì rất là giúp cho con người là thay đổi. Bình thường do vô minh chi phối, chúng ta còn thường hay là buồn rầu, dao động, phiền não. Thì bây giờ Đức Phật cho chúng ta cái nghệ thuật là nuôi dưỡng cái cảm xúc là thực tế. Tất nhiên là khi chúng ta ngồi thiền mới hơi thở vào, hơi thở ra với hai cái đề tài mà vừa nói, thế là vui thở vào, vui thở ra. Thở vào thở ra như vậy là con của chúng ta, mặc dù là bắt đầu là chưa vui nhưng mà chúng ta sống, chúng ta sống lại với cảm xúc là vui trong cuộc sống. Trong cuộc sống lần này là quãng đường chúng ta cảm thấy có những cái niềm vui về đến lần nào. Bây giờ chúng ta sống, ta sống lại về niềm vui đó, ta lựa một cái niềm vui mà nó tận tường nhất liên hệ đến đời sống của chúng ta. Chẳng hạn như chúng ta nghe một bài pháp hay, chúng ta cảm thấy người chúng ta hân hoan và chúng ta sống lại cái cảm xúc, và chúng ta cũng cố gắng và làm cho họ cảm thấy vui thở vào, vui thở ra, vui thở vào, vui thở ra. Thì bắt đầu để chúng ta chưa vui, nhưng mà chúng ta cứ gặp như vậy hoài thì một lúc nào đó chúng ta sẽ gặp được cái vui là nó sẽ đi. Và đây là một thói quen mới nó xuất hiện khi mà chúng ta gặp. Tương tự như vậy, cảm giác lạc khó thở vào, cảm giác lạc khó thở ra là một cái thoải mái nhẹ nhàng thứ hai là của thân của kẻ đã thành thục. Chẳng hạn như trong khi một niềm một kết thúc nào đó chúng ta cảm giác thân ta rất là nhẹ nhàng thứ hai, thì cái cảm giác đó phải là thế nào có nó thì có nó xuất hiện, thì chúng ta sống lại với cảm xúc của thân thể. Lúc đó nó nhẹ nhàng, nó bình an, như có thể là bay, là bay lên kia. Thì chúng ta sống lại với cảm xúc. Và một sự tập luyện là làm vào, làm ra, nhẹ nhàng vào, nhẹ nhàng ra. Đó. Thì nó sẽ được không biết. là do cái vọng mình còn có một cái chứng, còn có một cái cảm xúc mới. Thì hai cái cảm xúc này nó liên hệ với con và nó liên hệ với cái thân. Và hai cái cảm xúc này bắt đầu chúng ta đọc là những lượng chưa có, nhưng rồi nó sẽ có. Cũng giống như nhà và đô lực là bố đã biết nó. Bắt đầu ở trong nhà này không thể tưởng tượng được sống gì. Vì vòng quẩn nhà là vì vòng tưởng hàng ngày của chúng tôi. Bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu cảm xúc nó hiện ra và không thể tưởng tượng được cái hình ảnh của cái cơn sống gì. Nhưng mà lợi một sự kiên trì và sau đó cha đã hình dung ra được cái sóng biển. Và sau khi đã hình dung ra được hình ảnh của sóng biển rồi thì cha là cũng có nó, cũng có cái hình ảnh này và làm phản biện là nó lên. Và những cơn sóng đó nó nhân lên, nó tràn ngập và trong cảm giác không có mình. Những cái cơn sóng đó là xua tan tất cả những lần tấn công của nó, những cái bóng qua, những cái là bình hoa rồi đang mầm luôn cả cái đèn pin và đấy là nó sẽ không được. Và thế rồi những cơn sóng đó nó đang mầm 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 cả là vũ trụ. Thì đây là một cái nghệ thuật, một cái khôi miên, một cái nghệ thuật, và nó đã làm cho cái tâm trí của chúng ta thay đổi, chuyển hóa từ tiêu cực ra đến tích cực. Và nếu như Bodhi đã ứng dụng, cần dùng cái niềm tin để mà có thể đạt được cái mục tiêu là đánh bại được là đối thủ công của mình, phát huy được sức mạnh nội bộ và nội tâm. Thì Đức Phật từ xưa thì ngài đã chỉ cho chúng ta cái nghệ thuật để mình chuyển hóa cái tâm, chuyển hóa cái cảm xúc từ tiêu cực phiền não trở thành là tích cực, là hạnh phúc. Thì đây là năm qua thì có điều thứ hai để chúng ta thấy rằng thiền là chúng ta có thể ứng dụng được trong cuộc sống đàn giúp cho chúng ta có thể là vượt qua những trường hại không lý mà chúng ta gặp phải trong đời thường, như là những sự đi mặc cảm, lo sợ, rồi là bất an khi nói chuyện của đám đông, vân vân. Thì với ứng dụng của thiền trì và thiền quán, chúng ta sẽ tự mình mình chuyển hóa được cái tâm là tiêu cực thành tích cực, từ cái tâm bất thiện thành thiện, và rồi chúng ta sử dụng từ mình sẽ đến được cái phước thì họ của chúng ta. Rất mong